ngày 20 tháng 9 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp những nhận định của Vũ Văn An về 6 tháng đầu của Đức Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ hầu, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna và ông Khuza, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Anh chị em thân mến, một nhà hiền triết nói rằng, Thượng Đế tạo ra người phụ nữ rất đặc sắc, người làm cho đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau. Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc cả gia đình, người thân. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe rất ngắn nhưng thật là bất ngờ. Và chỉ có một mình Thánh sử Luca nói rõ cách rành mạch. Người lại kể lại cả tên những bà đi theo Chúa Giêsu trên con đường truyền giáo. Theo Thánh Jemimo, thì các phụ nữ Do Thái trả ơn Thầy cứu mình bằng việc may sắm quần áo và cung cấp thực phẩm. Ở đây, các phụ nữ cũng làm như thế với Chúa Giêsu, Đấng đã giải thoát họ khỏi cảnh tội lỗi. Khi Chúa Giêsu chấp nhận để cho các phụ nữ đi theo, chúng ta thấy người đã làm một cuộc cách mạng chưa từng có, đó là giải phóng người phụ nữ khỏi những ràng buộc của xã hội, của tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ. Đó là không được dạy dỗ, vì dạy họ luật là làm hư cho họ. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn nâng các người phụ nữ lên hàng cộng tác với người trong việc rao giảng tin mừng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định sự bình đẳng của nữ giới không bằng tuyên bố suông. Người đã chứng minh điều đó khi để cho các phụ nữ gia nhập vào nhóm môn đồ của người. Sự bình đẳng, hay đúng hơn, phẩm giá của con người được thể hiện trước tiên qua hành vi phục vụ. càng phục vụ, con người càng chứng tỏ phẩm giá cao trọng của mình. Thật ra, đây cũng chính là nghịch lý xuyên suốt Tin Mừng. Đó là, càng đi tìm bản thân, con người càng đánh mất bản thân. Trái lại, càng quên mình phục vụ, con người càng tìm lại bản thân và chứng tỏ phẩm giá cao trọng của mình. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin để luôn biết tôn trọng phẩm giá nơi mỗi người, nhất là biết thể hiện phẩm giá của mình bằng những hy sinh quảng đại, phục vụ và yêu thương nhau trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường để khơi lên ánh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lữ hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cùng bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Mẹ Giáo hội giúp chúng ta sống trưởng thành và hạnh phúc. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài Giáo hội là mẹ. Đức Thánh Cha nói, Ngài trở lại với hình ảnh này vì Ngài rất thích nó, và xem ra nó không chỉ nói cho chúng ta biết Giáo hội là gì, mà cũng cho biết Giáo hội càng ngày càng phải có gương mặt của một bà mẹ, bằng cách nhìn vào mẹ chúng ta, tất cả những gì bà làm, sống và khổ đau vì con cái. Bà mẹ dạy các con bước đi trong cuộc sống, bước đi tốt đẹp. Bà biết hướng dẫn con cái, luôn tìm chỉ cho chúng con đường đúng đắn trong cuộc sống để lớn lên và trưởng thành. Và bà làm điều đó với sự hiền diệu, lòng thương mến, tình yêu, cả khi tìm uốn nắn con đường của chúng ta, bởi chúng ta đi lệch một ít hay đi theo các con đường dẫn tới hố sâu. Một bà mẹ biết điều gì quan trọng để đứa con bước đi tốt trong cuộc sống, điều mà nó đã không học được trong sách vở, nhưng học được từ con tim. Áp dụng vào trường hợp Mẹ Giáo hội, Đức Thánh Cha nói, Giáo hội làm cùng điều đó là hướng dẫn cuộc sống chúng ta, cho chúng ta các giáo huấn giúp bước đi tốt đẹp. Chúng ta hãy nghĩ tới 10 điều răn. Chúng chỉ cho chúng ta con đường phải đi giúp trưởng thành, để có các điểm chắc chắn trong cung cách hành xử, và chúng là hoa trái của sự dịu hiền, của chính tình yêu thương của Thiên Chúa, đấng đã ban cho chúng ta các giới răn ấy. Các giới răn ấy mời gọi chúng ta đừng làm ra các thần tượng vật chất khiến cho chúng ta trở thành nô lệ. Nhớ tới Thiên Chúa, tôn trọng cha mẹ, sống liêm chính, kính trọng người khác. Anh chị em hãy thử nhìn chúng như vậy và coi chúng như là các lời, các giáo huấn mà bà mẹ dạy chúng ta để tiến bước tốt đẹp trong cuộc sống. Một bà mẹ không bao giờ dạy điều xấu, bà chỉ muốn hạnh phúc của con cái thôi. Giáo hội cũng làm như vậy. Điểm thứ hai, khi một đứa con lớn lên, trở thành người lớn, nó theo con đường của mình, lãnh các trách nhiệm của mình, bước đi với đôi chân của mình, làm điều nó muốn, và đôi khi cũng xảy ra là nó đi trệch đường, xảy ra vài tai nạn. Trong mọi hoàn cảnh, bà mẹ luôn luôn kiên nhẫn tiếp tục đồng hành với con cái. Điều thúc đẩy bà là sức mạnh của tình yêu thương. Một bà mẹ biết theo dõi với sự kín đáo, với lòng hiền diệu, con đường của các con, và cả khi chúng lầm lạc, bà luôn luôn tìm cách hiểu chúng, ở gần chúng để giúp đỡ chúng. Giáo hội cũng thế, là một bà mẹ thương xót, hiểu biết và luôn tìm trợ giúp, khích lệ, cả trước khi các người con đã sai lầm hay sai lầm và không bao giờ đóng cửa nhà lại với con. Bà không phán đoán nhưng cống hiến sự tha thứ của Thiên Chúa, cống hiến tình yêu của người mời gọi trở lại đường ngay, cả với các đứa con đã bị rơi xuống hố sâu. Mẹ giáo hội không sợ hãi bước vào trong đêm tối để trao ban hy vọng. Tư tưởng cuối cùng, một bà mẹ cũng biết xin, gõ vào mọi cánh cửa vì con cái của mình, với tình yêu thương mà không tính toán. Các bà mẹ cầu nguyện cho con cái của mình biết bao nhiêu, đặc biệt là các người con yếu đuối nhất, các người con cần đến lời cầu nguyện nhất. Cho những người con đã đi theo các con đường nguy hiểm hay sai lầm. Giáo hội đặt để trong tay Chúa với lời cầu nguyện mọi hoàn cảnh của con cái mình. Chúng ta hãy tin tưởng nơi sức mạnh của lời cầu nguyện của mẹ giáo hội. Chúa không vô cảm, người luôn biết làm cho chúng ta kinh ngạc khi chúng ta không chờ đợi điều đó. Mẹ giáo hội biết điều ấy. Đó là vài tư tưởng mà tôi muốn nói lên với anh chị em. Chúng ta hãy trông thấy nơi giáo hội một bà mẹ tốt lành, chỉ đường cuộc sống cho chúng ta đi, luôn luôn biết kiên nhẫn, thương xót, thông cảm và biết đặt để chúng ta trong bàn tay của Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hiện diện tại quảng trường. Và buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư chung của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. Trong những ngày qua, các phương tiện truyền thông đã liên tiếp trình bày những diễn tiến xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, Giáo phận Vinh, với giọng điệu gay gắt. Nhiều anh chị em giáo dân cảm thấy hoang mang, không biết thật hư thế nào. Vì thế chúng tôi phổ biến nguyên văn thư chung đề ngày mùng 6 tháng 9 năm 2013 của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, để độc giả có thêm thông tin về vụ việc trên, cũng như lập trường của Giáo phận Vinh. Nguyên văn thư chung như sau. Tôi thân ái gửi tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và toàn thể cộng đồng dân Chúa thuộc Giáo phận Vinh, lời cầu chúc bình an và hiệp nhất trong Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2013 quả là ngày hồng phúc cho Giáo phận Vinh chúng ta, vì đó là lễ tấn phong giám mục phụ tá. Rất tiếc là niềm vui và nụ cười của chúng ta vừa nở trên môi, thì ngay buổi chiều hôm đó, những giọt nước mắt và máu của người dân lành đã phải đổ xuống vì vụ đàn áp tại giáo xứ Mỹ Yên thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Như quý cha và anh chị em biết, khoảng 15 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 9 năm 2013, theo giấy cam kết của nhà cầm quyền ký ngày mùng 3 tháng 9 năm 2013, người nhà của ông Phêrô Ngô Văn Khởi và ông An Tôn Nguyễn Văn Hải cùng nhiều bà con giáo dân thuộc giáo xứ Mỹ Yên đã tới Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương để nhận hai ông về nhà. Khi đến nơi, họ ngỡ ngàng nhận ra là không hề có chuyện thực hiện lời cam kết đó. Ngược lại, nhà cầm quyền đã bày binh bố trận với hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, chó nghiệp vụ, lựu đạn cây, để án ngữ lối vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương. Khi một nhóm nhỏ thân nhân của ông Khởi và ông Hải tiến tới gần hàng rào cảnh sát cơ động, với ý định đi vào trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã, lập tức bị lực lượng công quyền dùng hơi cây, gậy, dùi cui, thuốc nổ, chó nghiệp vụ, tấn công dã man. Nhiều người ngất xỉu, và những người còn lại hoảng loạn bỏ chạy tứ tung. Một số người chạy vào nấp trong mấy ngôi nhà đối diện với trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Tức khắc, lực lượng công quyền phá cửa xông vào nhà, đập phá đồ đạc, tấn công tất cả những người hiện diện ở đó, hành hung và bắt chủ nhà. Nghiêm trọng hơn nữa, họ đã đập vỡ và xúc phạm tượng thánh tại tư gia anh An Tôn Nguyễn Văn Văn. Đây là hành vi phạm thánh trắng trợn, xúc phạm nặng nề niềm tin tôn giáo. Kết quả thê thảm là ít nhất 30 người bị thương, trong đó có cả phụ nữ và thiếu niên. Một số nạn nhân còn trong tình trạng nguy kịch tính mạng. Tòa giám mục đã lo lắng để các nạn nhân được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa xã Đoài, Bệnh viện 115, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cùng với thông cáo của Tòa giám mục xã Đoài, tôi cực lực lên án cách ứng xử bất nhân và những hành vi bạo lực dã man của cơ quan công quyền. Đồng thời tôi tha thiết mời gọi anh chị em cầu nguyện, dâng những hy sinh, cũng như có những hành động cụ thể biểu lộ sự hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên và tình liên đới với các nạn nhân của bạo lực. Đặc biệt trong toàn giáo phận Vinh, vào mỗi Chủ nhật, các giáo xứ sẽ tổ chức các buổi cầu nguyện và thánh lễ để cầu cho hai ông Phêrô Ngô Văn Khởi và An Tôn Nguyễn Văn Hải đang bị giam giữ, cũng như cho tất cả các nạn nhân của bạo lực. Nhân dịp này, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Thiên Chúa luôn gìn giữ giáo phận và cho nhà cầm quyền biết sử dụng quyền bính để phục vụ công ích, biết tôn trọng phẩm giá người dân, tôn trọng niềm tin tôn giáo. Việc cầu nguyện này sẽ tiếp tục cho đến khi các nạn nhân bị bắt được thả và các người bị thương được hoàn toàn bình phục. Với tư cách là giám mục giáo phận, tôi khẩn nài Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi và cho giáo phận chúng ta. Giám mục của anh chị em, Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, người công giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị và cũng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo. Khiêm nhường và yêu thương là những đặc điểm không thể thiếu của những người lãnh đạo và các công dân, đặc biệt là người công giáo, không thể thờ ơ với chính trị. Đó là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng 16 tháng 9 vừa qua tại nhà khách Thánh Marta. Bài tin mừng thuộc lại câu chuyện của viên quan bách quản với lòng khiêm tốn và tự tin, xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ của mình. Và thư Thánh Phaolô gửi Timôthê kêu gọi cầu nguyện cho những người cầm quyền, đã gợi ý cho Đức Thánh Cha suy tư về nhiệm vụ của chính quyền. Những nhà cầm quyền phải yêu thương người dân, bởi vì một nhà lãnh đạo không thương dân thì không thể lãnh đạo được. Nhiều lắm là họ chỉ có thể thi hành kỷ luật, có thể giữ trật tự, nhưng không thể lãnh đạo. Đức Thánh Cha nhắc đến vua David đã yêu thương dân mình biết bao, đến mức sau khi dân chúng phạm tội, ông đã xin Chúa đừng phạt dân, nhưng hãy phạt ông. Đó là hai đức tính của người lãnh đạo là yêu thương dân chúng và có lòng khiêm tốn. Bạn không thể lãnh đạo mà không biết yêu thương và khiêm tốn. Và những ai có trách nhiệm lãnh đạo phải tự hỏi mình hai câu hỏi. Tôi có yêu thương người dân của tôi để phục vụ họ tốt hơn không? Tôi có khiêm tốn lắng nghe mọi người, mọi ý kiến khác nhau, để lựa chọn con đường tốt nhất không? Nếu bạn không đặt những câu hỏi ấy, công việc lãnh đạo của bạn sẽ không được tốt. Người lãnh đạo yêu thương dân mình là một người khiêm tốn. Từ một góc độ khác, Thánh Phaolô khuyên những người được lãnh đạo hãy cầu nguyện cho những người cầm quyền, để họ có thể sống cuộc sống an bình. Người công dân không thể thờ ơ với chính trị. Không ai trong chúng ta có thể nói, tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện ấy, đến các nhà lãnh đạo. Không, không phải thế. Tôi có trách nhiệm về việc lãnh đạo của họ. Tôi phải làm hết sức để họ lãnh đạo tốt, và tôi phải làm hết sức mình bằng việc tham gia vào chính trị theo khả năng của mình. Chính trị, theo học thuyết xã hội của giáo hội, là một trong những hình thức cao nhất của bác ái, vì nó phục vụ công ích. Thế thì tôi không được phủi tay. Tất cả chúng ta đều phải đóng góp điều gì đó. Đức Thánh Cha nói, có một xu hướng chỉ biết chỉ trích người lãnh đạo và than phiền về những điều không tốt. Anh chị em đọc báo và xem truyền hình thì thấy người ta đang đấu đá nhau. Đúng thế, có thể nhà lãnh đạo là một tội nhân, giống như vua David. Nhưng tôi phải biết cách góp ý, biết cách phát biểu, kể cả sửa lỗi. Bởi vì tất cả chúng ta phải tham gia vào công ích. Bảo rằng người Công giáo không nên xen vào chính trị là không đúng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, đọc tiếp những nhận định của Vũ Văn An về 6 tháng đầu của Đức Francisco do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 9 vừa qua là ngày Đức Thánh Cha Francisco thi hành thừa tác vụ Phêrô được đúng 6 tháng. Nhân dịp này, một số nhận định sau đây đã được viết về ngài. Thứ nhất, một nhân cách phong phú và phức tạp. Thứ hai, hai điều mới mẻ nơi Đức Thánh Cha, việc chọn tên Francisco và việc chấm dứt chính sách quy Âu Châu của giáo hội. Thứ ba, sức mạnh thiên nhiên. Và thứ tư, không bị nuốt chửng bởi chức vụ. Trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã bàn về điểm thứ nhất, nhân cách phong phú và phức tạp của Đức Thánh Cha Francisco. Trong một thời sự hôm nay, xin được bàn tiếp những điểm còn lại. Điểm thứ hai, hai điều mới nơi Đức Thánh Cha, việc chọn tên Francisco và việc chấm dứt chính sách quy Âu Châu của giáo hội. Theo Vũ Văn An đã tổng hợp cho chúng ta như sau. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, nhân dịp này, nói tới hai điều mới lạ lớn lao của Đức Thánh Cha Francisco, đó là chọn tên Francisco và việc chấm dứt chính sách quy Âu Châu của giáo hội. Chính Đức Tân Giáo Hoàng đã giải thích lý do của việc chọn tên Francisco, để tập chú vào người nghèo. Còn về sự kiện không Âu Châu, cha Lombardi cho hay, điều này được nhìn một cách tích cực như là việc mở rộng chân trời. Ta thấy điều này cách đặc biệt trong ngày giới trẻ thế giới, trong đó phong cách của Đức Thánh Cha Francisco là phong cách mục vụ, phương thức giao tiếp với con người là phương thức trực tiếp và ngôn ngữ của ngài là ngôn ngữ đơn giản. Mọi vị giáo hoàng đều có tính phổ quát, dù việc bầu một giáo hoàng xuất thân từ một lục địa khác, trên thực tế vẫn mang tới một điều gì đó đặc biệt trong phong cách, trong viễn tượng nhìn, và đó là điều toàn thể giáo hội mong muốn. Phát ngôn viên tòa thánh cũng nói tới cung cách của Đức Thánh Cha Francisco phương tay ra với những ai đã ra xa lạ với giáo hội. Cha cho hay, phong thái, ngôn ngữ trực tiếp của Đức Giáo Hoàng, các thái độ của ngài, cả nét mới mẻ trong lối sống của ngài nữa, đã khiến người ta xúc động sâu xa và tạo nên chú ý và hứng khởi lớn lao. Cha Lombardi cũng nhấn mạnh rằng, phía đằng sau sự tò mò, còn có một yếu tố sâu xa lôi cuốn mọi người, đó là sự kiện Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tới một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa xót thương, một Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ, đấng mà ngài đề cập tới với một dạ khiêm cung. Về cuộc cải tổ giáo triều, cha Lombardi cảnh giác ta không nên quá chú trọng tới những cải tổ về cơ cấu. Điều quan yếu là cuộc cải tổ muôn thuở về sinh hoạt giáo hội và về phương diện này, Đức Giáo Hoàng Francisco qua gương sáng của ngài, qua nền linh đạo của ngài, thái độ khiêm nhường và sự gần gũi của ngài, chắc chắn muốn đem ta gần lại với Chúa Giêsu. Ngài muốn biến ta thành một giáo hội lữ hành gần gũi với nhân loại ngày nay, nhất là nhân loại đau khổ đang cần biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa. Về điểm thứ ba, Đức Thánh Cha Francisco là sức mạnh thiên nhiên nâng cao niềm hy vọng. Theo John Allen của tờ National Catholic Reporter, sau khi kể hàng loạt về các điều nhất và thành tích của Đức Thánh Cha Francisco trong suốt 6 tháng qua, đã đi đến nhận định sau đây. Không thể lầm lẫn nữa, Đức Thánh Cha Francisco là một hiện tượng, một sức mạnh thiên nhiên nâng cao hoài mong, đảo lộn tiên đoán, tạo ra nhiều hướng khả thể mới, khiến người ta cứng lưỡi và trong một số giới gia tăng lo lắng, tất cả chỉ trong vòng nửa năm trời ngắn ngủi. Allen đồng ý với Bemudez khi cho rằng những ai từng quen biết với Đức Hồng Y Bergoglio hồi ngày còn ở Buenos Aires hẳn phải ngạc nhiên lúc gặp lại ngài trong tư cách là giáo hoàng. Vì theo họ, nay ngài thật thoải mái trên diễn đàn công. Thật vậy, lúc còn ở Buenos Aires, Đức Hồng Y Bergoglio nổi tiếng là người không thân thiện với giới truyền thông. Càng tránh được truyền thông bao nhiêu, càng hay bấy nhiêu. Người ái mộ ngài thì gọi đó là khiêm nhường. Người phê phán thì bảo ngài đáng nản hay sám ngắt. Nói gì thì nói, khía cạnh đó đã trở thành phong cách. Thành thử thấy ngài chiếm được lòng người một cách vũ bão, đến độ khiến đám đông ở Brazil loạn cuồng, gần như muốn cưỡng đoạt đoàn xe hộ tống ngài, muốn săn đuổi ngài như các thiếu nữ săn đuổi Justin Bieber trong buổi hòa nhạc, làm cho bằng hữu cũ và thân nhân của ngài phải ngỡ ngàng khi được mặc khải điều gì hoàn toàn mới lạ. Em gái duy nhất còn sống là Maria Elena Bergoglio, trong một cuộc phỏng vấn cho tờ National Catholic Reporter hồi giữa tháng 4 cho rằng, anh tôi gần gũi với dân chúng Argentina ở đây, nhưng hôm nay hình ảnh của anh ấy còn gần gũi hơn nữa, và có khả năng diễn tả tâm tình một cách hay ho hơn nhiều, điều mà tôi cho là nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp. Giải thích thế nào thì giải thích, các chính khách và những người tâm tiếng đều ước mong có được sức lôi cuốn của Đức Thánh Cha Francisco. Nguyên việc ngài lôi cuốn hơn 3 triệu người tới bãi biển Copacabana của Brazil hồi tháng 7 cũng đã phá tan các kỷ lục của Rolling Stone rồi. Và cũng như Bemudez và cha Lombardi, Allen cho rằng Đức Thánh Cha Francisco là người của trái tim. Từ được ngài dùng nhiều nhất trong 6 tháng qua là hân hoan, hơn 100 lần, tiếp theo là từ thương xót, gần 100 lần. Ngài lấy lòng thương xót là tâm điểm cho bài giảng lễ đầu tiên tại nhà thờ giáo xứ Thánh Anna tại Vatican, và đã lặp lại nó trong buổi đọc kinh truyền tin cùng ngày. Ngài nói, đối với tôi, và tôi lên khiêm cung nói điều này, sứ điệp mạnh mẽ nhất của lòng Chúa là lòng thương xót. Lòng thương xót này phản ánh trong chính huy hiệu của ngài, xót thương và tuyển chọn. Huy hiệu này khiến ngài rất mộ mến và thực hành bí tích giải tội. Người ta tin rằng cuộc cải tổ của Đức Thánh Cha Francisco mà ai cũng mong chờ sẽ biến giáo hội Chúa Kitô thành một giáo hội biết xót thương và cảm thông. Và điểm cuối cùng, Đức Thánh Cha không bị nuốt chửng bởi chức vụ. Người điểm sách của tờ Catholic Herald ở London là Francis Philip, sau khi kể ra một số cử chỉ ngoại thường của Đức Thánh Cha Francisco, đã có nhận định sau. Ngài là người không bị nuốt chửng bởi chức vụ, và là người có cách riêng để thổi sinh khí mới vào chức vụ cổ kính, nạm đầy truyền thống này. Các đặc điểm này khiến Đức Thánh Cha dễ đến với tâm trí người bình thường. Chúng đem lại cho thế giới và cho hàng ngũ giáo dân Công giáo một cái nhìn mới mẻ về người đứng đầu cộng đoàn tôn giáo lớn nhất thế giới. Philip thích lối nói ứng khẩu của Đức Thánh Cha Francisco, dù có vì thế mà ngài hay bị báo chí thế tục giải thích sai. Bài xã luận của tờ Telegraph ở London chẳng hạn, khi nhận xét về lá thư của ngài gửi cho tờ La Repubblica, trong đó ngài nói rằng lòng thương xót của Thiên Chúa áp dụng cả cho người vô thần nếu họ chịu theo tiếng lương tâm của họ, đã cho rằng chủ trương này quả là tin mừng biết điều. Hình như họ không chịu đọc câu sau chữ nếu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định về 6 tháng đầu của Đức Thánh Cha Francisco do Phủ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đúng và sai, tốt và xấu. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Nếu bạn nghĩ rằng một hành động là đúng, nhưng trong thực tế nó là một điều sai, và bạn vẫn làm hành động đó, vậy bạn có phải là một người xấu không? Chúng ta có thể đặt câu hỏi trên đây với một bác sĩ, là người đang cố gắng làm một chẩn đoán đúng đắn. Nhưng trong thực tế, ông ta đã không chẩn đoán đúng bệnh của bệnh nhân. Chúng ta hãy thử xét trường hợp của một giáo viên do dự không biết mình phải áp dụng biện pháp mạnh với một học sinh ngổ ngáo, hay phải dùng sự vỗ về, và cuối cùng đã không áp dụng đúng biện pháp đúng đắn. Chúng ta hãy thử nhìn vào trường hợp một người phối ngẫu đang do dự không biết nên làm hòa hay tiếp tục chiến tranh lạnh với người bạn đời của mình. Trên đây là những trường hợp thông thường trong cuộc sống hàng ngày mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể lâm vào và cố gắng tìm một cách ứng xử phù hợp với luân lý và đạo đức. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của những chọn lựa có tính cách luân lý trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Câu hỏi trên đây được nêu lên là bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người đều phải hành động theo lương tâm của mình. Xét cho cùng, cố gắng tìm ra cách thế hành động đúng đắn là điều mà bất cứ ai muốn sống theo lương tâm của mình đều làm. Trong những trường hợp nêu trên đây, mỗi người đều cố gắng hành động theo lương tâm của mình, nhưng vẫn có thể làm sai. Cho dẫu có hỏi ý kiến người khác về điều mình sẽ làm, cuối cùng mỗi người cũng đều phải quyết định theo lương tâm của mình và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Dĩ nhiên, mỗi người đều phải hành động theo lương tâm của mình. Nhưng lương tâm có làm cho chúng ta được tự do không? Nhiều người đồng hóa lương tâm với tự do. Họ lý luận: tôi tự do theo lương tâm của tôi. Một cách nào đó, nói như thế là đúng, bởi vì không ai có thể cưỡng bách tôi hành động ngược lại với lương tâm của tôi. Quả thật, tôi có tự do để sống theo lương tâm của tôi. Ngay cả trong giáo hội, tôi cũng được tự do để theo lương tâm của tôi. Giáo hội không hề cưỡng bách chúng ta hành động ngược lại với lương tâm chúng ta. Nhưng nhìn dưới một khía cạnh khác, tôi không hoàn toàn tự do. Tôi không hề được tự do đối với lương tâm của tôi. Nói cách khác, tôi không hề được tự do để không màng đến lương tâm của tôi hay không hành động theo lương tâm của tôi. Tôi cũng không hề được tự do để không đào luyện lương tâm của tôi. Lương tâm là lệnh truyền mà tôi phải tuyệt đối phân phục. Không ai có thể đi ngược lại với lương tâm của mình. Nhưng cho dẫu chúng ta buộc phải vâng phục tiếng nói của lương tâm, chúng ta phải nghĩ gì về những người tuy theo lương tâm của mình và với ý hướng làm điều tốt mà vẫn sai lầm? Khi bàn về lương tâm sai lầm, Thánh Thomas Tiến sĩ phân biệt hai trường hợp. Nếu kẻ vô tri vẫn cố gắng suy nghĩ để hành động cho đúng đắn, nhưng vẫn sai lầm họ không phạm tội. Trái lại, nếu kẻ vô tri không màng đến việc tìm hiểu xem hành động của mình đúng hay sai, tốt hay xấu, thì lúc đó họ thực sự phạm tội. Chìa khóa của đời sống luân lý là chúng ta cần phải tìm hiểu, học hỏi và biết điều gì đúng và làm điều đó. Thật ra, theo lương tâm, chỉ có nghĩa là cố gắng tìm ra điều gì là đúng. Có lương tâm nào phán quyết rằng giết người vô tội, giết hàng triệu người là điều đúng đắn phải làm không? Hitler cùng với tất cả những tên đồ tể và các chế độ đồ tể trong lịch sử nhân loại, phải chăng đã hành động theo lương tâm của họ? Tính cách dã man của những tội ác chống lại nhân loại không thể cho phép chúng ta nghĩ rằng những kẻ gây ra tội ác đã hành động theo lương tâm của họ. Tội ác của họ không thể được biện minh bằng lương tâm sai lầm. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến nỗ lực của con người trong việc tìm hiểu và làm điều thiện. Một người luật sĩ hỏi Ngài, phải làm gì để được sống đời đời? Sau khi Chúa Giêsu đã lập lại hai giới răn nồng cốt của đạo là mến Chúa và yêu người, người luật sĩ lại hỏi, ai là tha nhân của tôi? Trong câu trả lời, Chúa Giêsu đã kể câu chuyện về người Samaria nhân ái. Vừa nêu bật hành động nhân ái của người Samaria, Chúa Giêsu cũng vừa kết án thái độ dửng dưng của hai nhân vật khác trong câu chuyện, là vị tư tế và thầy Lê-vi. Không màng đến nỗi đau khổ của người khác là một hành động tội lỗi. Hai người này không muốn lay ngón tay của mình để giúp đỡ người khác. Họ không màng đến chuyện phải tìm cách làm điều đúng. Người Samaria, trái lại, đã nỗ lực tìm ra điều tốt phải làm và đã làm điều ấy. Người Samaria là nhân ái, là tốt lành, bởi vì ông ta đã cố gắng làm điều đúng. Vị tư tế và thầy Lê-vi bị Chúa gián tiếp kết án bởi vì họ không màng đến điều tốt phải làm. Tốt hay xấu, thiện hay ác, là tùy cách chúng ta sống và cư xử. Chúng ta là gì trước mặt Chúa, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có yêu thương, chúng ta có cố gắng để sống yêu thương không mà thôi. Luân lý, xét cho cùng, cũng là vấn đề yêu thương. Mà nói đến yêu thương là nói đến cố gắng và phấn đấu vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Đạo Lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin Vào Đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tôi muốn nêu lên một trong những vấn đề cơ bản đã từng được đặt ra cho giáo hội qua suốt dòng lịch sử của mình. Vấn đề đó là mối tương quan giữa niềm tin Kitô giáo và sinh hoạt của con người trong trần thế. Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo và thời Trung Cổ, tương quan giữa văn hóa Hy Lạp và niềm tin Kitô giáo, đó là vấn đề thường được nêu lên trong các suy tư của các văn sĩ Kitô giáo. Bước vào thời hiện đại, những khía cạnh thường được đưa ra tranh luận là mối tương quan giữa đức tin và chính trị, giữa đức tin và khoa học. những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như sự phát sinh của các môn học mới, cũng đang nêu lên một vấn đề tương tự. Giáo hội đã cố gắng mang lại câu giải đáp cho vấn đề này trong hiến chế Vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai. Qua dòng lịch sử, người tín hữu Kitô đã có thái độ nào đối với những hiểu biết của con người? Người ta thường phân biệt ba loại tri thức thông thường, tri thức khoa học và tri thức triết học. Tri thức thông thường là sự hiểu biết mà con người có thể đạt được mà không cần một kỹ thuật đặc biệt hoặc một cố gắng có hệ thống. Đây là một hiểu biết có tính cách trực giác hơn là lý luận, sống động hơn là trừu tượng, nhưng không thiếu phần sâu sắc và bén nhạy. Sự hiểu biết này không chỉ đặt con người vào quan hệ trực tiếp với sự vật cụ thể, mà còn cho con người biết được nhiều điều quan trọng hơn, như thế nào là hiện hữu, thế nào là sống, thế nào là chết, thế nào là yêu thương. Do sự hiểu biết thông thường ấy, con người bắt đầu tiến sâu hơn vào thực tại và biết được giá trị của sự vật, ý nghĩa của cuộc sống, đồng thời ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình. Ở cấp độ cao hơn, tri thức khoa học là một hiểu biết có hệ thống nhằm đưa ra một giải thích về sự vật. Khác với tri thức thông thường, tri thức khoa học không là kết quả của một sự quan sát bộc phát, mà là thành quả của một sự dày công nghiên cứu lâu dài. Nhưng tri thức khoa học luôn là một hiểu biết có giới hạn. Nó chỉ nhằm nghiên cứu một lãnh vực giới hạn của sự vật và đưa ra những định luật chi phối sự vật mà thôi. Cuối cùng, tri thức triết học là một cố gắng hiểu biết nhằm vượt qua những giới hạn của tri thức khoa học. Nếu khoa học là một cố gắng nhằm giải đáp cho câu hỏi thế nào, thì triết học chính là một cố gắng để giải đáp cho câu hỏi tại sao. Khoa học tìm hiểu sự cấu tạo của sự vật hoặc những hiện tượng bên ngoài của sự vật, còn triết học cố gắng đưa ra câu giải đáp về sự tồn hữu của sự vật. Nhà khoa học chỉ nghiên cứu những gì có thể quan sát, đo lường được, trong khi đó, nhà triết học lại tìm hiểu về bản thể của sự vật, chẳng hạn thế nào là chết. Nhà khoa học có thể quan sát mổ xẻ một thây chết, để rồi đưa ra những tiêu chuẩn khách quan, qua đó người ta có thể xác quyết một người nào đó đã chết thật sự, theo ý nghĩa của y khoa. Nhưng tại sao người đó phải chết? Hay nói chung, tại sao có người phải chết? Tuyệt nhiên câu hỏi ấy không phải là lĩnh vực của khoa học mà phải dành cho triết học mà thôi. Ngoài ba loại tri thức trên đây, người Kitô hữu còn có một loại tri thức khác, đó là tri thức của đức tin. Đức tin là một sự hiểu biết, nhờ đó con người tham dự vào chân lý tuyệt đối là Thiên Chúa. Thật thế, nhờ đức tin, người Kitô hữu biết chân lý một cách chắc chắn, không do dự, không nghi ngờ. Nhờ chân lý ấy, con người biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu. Chính chân lý ấy làm cho con người được thực sự tự do. Thật thế, Chúa Giêsu đã nói, nếu các con trung thành với lời ta, các con sẽ thực sự là môn đệ của ta, các con sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các con. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 8 câu 31-32. Chân lý tối hậu và tuyệt đối là đức tin. Có liên quan gì đến sự hiểu biết của con người hay không? Đó là vấn đề cơ bản mà người tín hữu Kitô không thể tránh né được. Nếu người Kitô hữu đã được trang bị bằng ánh sáng của chân lý niềm tin, nếu họ là người may mắn nhất vì đã biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu và đâu là ý nghĩa của cuộc sống, vậy thì họ còn có lý do nào để tìm kiếm những hiểu biết do lý trí tự nhiên do khoa học, kỹ thuật hoặc do những suy tư triết học mang lại hay không. Các tín hữu thời tiên khởi là những người đã có ý thức cao độ về sự cao cả và vẻ đẹp của chân lý mà họ lãnh nhận từ Chúa Giêsu Kitô. Ý thức này khiến họ cho rằng tất cả những hiểu biết khác do lý trí con người mang lại đều là phù phiếm, thừa thãi và nguy hiểm. Một tác giả nổi tiếng của Kitô giáo vào thế kỷ thứ hai và thứ ba là Tertulliano đã phản ánh quan niệm ấy như sau. Athens có liên hệ gì với Jerusalem? Hàn Lâm có liên hệ gì với giáo hội? Đi theo Chúa Kitô, sống theo tin mừng, chúng ta không cần phải có những hiểu biết phù phiếm hay những dày công nghiên cứu. Sách Gương Phúc Chúa Giêsu, một tác giả tu đức nổi tiếng được viết vào thế kỷ thứ 15, và đang tiếp tục hướng dẫn nhiều tâm hồn trên bước đường thiêng liêng, có lẽ cũng phản ảnh quan niệm ấy. Sự khinh chê đối với của cải trần thế cũng lôi kéo theo thái độ khinh thường đối với những hiểu biết mà lý trí tự nhiên có thể cung cấp cho con người, cũng như những tiến bộ về mọi mặt mà con người có thể đạt được. May thay, sự giải phóng mà tin mừng mang lại không đồng nghĩa với sự khước từ đối với sự tiến bộ mà lý trí tự nhiên của con người có thể đạt được. Ơn cứu rỗi không phải là một chối bỏ bản tính tự nhiên của con người. Đó là khẳng định của toàn bộ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Trước đó, Công đồng Vaticano thứ hai cũng đã nêu bật mối tương quan ấy giữa đức tin và tri thức tự nhiên của con người. Nhưng trong số những tác giả tiên phong trong việc khám phá này, phải kể đến Thánh Clemente thành Alexandria và Thánh Thomas Aquino. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn trong một Tin vào đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Dù không luôn luôn rõ ràng và với đầy đủ ý thức, nhưng trong tâm hồn con người vẫn có một khát vọng sâu xa hướng về Thiên Chúa. Thánh Ignatio thành Antioquia đã diễn tả niềm khát vọng này một cách sống động như sau. Trong tôi có một dòng nước sự sống đang rạo rực chảy và mời gọi, hãy đến cùng Thiên Chúa Cha. Trong phúc âm của Ngài, Thánh Gioan đã nói rõ cho chúng ta biết rằng, chưa có ai đã từng thấy Thiên Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa đứng ở trong lòng Thiên Chúa Cha là đứng mặc khải cho chúng ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 18. Thế nên, chỉ cần biết rõ con là biết được Cha. Tuy nhiên, tông đồ Philippe không dễ gì chấp nhận như vậy. Ngài đã xin với Thầy. Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con biết Cha. Lời khẩn xin của Philippe tông đồ đã mang đến cho chúng ta một câu trả lời vượt trên tất cả những gì chúng ta có thể ước vọng. Thầy đã ở với con bấy lâu nay, thế mà con lại không biết Thầy ư? Philippe, ai thấy Thầy chính là thấy Cha Thầy. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 9. Việc nhập thể đã làm cho chúng ta có thể thấy được Thiên Chúa nơi dung mạo một con người. Hãy tin vào Thầy là Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 11. Chúa Giêsu nói lời này không những cho riêng tông đồ Philippe mà còn cho tất cả những ai sẽ tin vào người nữa. Và vì thế, ai chấp nhận con Thiên Chúa là chấp nhận đấng đã sai người. Ngược lại, ai ghét Thầy thì cũng ghét cả Cha Thầy nữa. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 23. Thế là một mối liên hệ mới giữa đấng tạo hóa và các thụ sinh của Ngài đã được thành hình. Một mối liên hệ giữa con cái với Cha của mình. Khi các môn đệ muốn đi vào các mầu nhiệm của Thiên Chúa và xin cho các ngài biết cách cầu nguyện để hỗ trợ cuộc hành trình của mình, thì Chúa Giêsu đã đáp lại bằng cách dạy cho các ngài kinh lại Cha, là một tổng hợp toàn bộ phúc âm. Kinh lại Cha này là một lời xác nhận về tình trạng chúng ta được trở thành những người con của Thiên Chúa. Một mặt, qua những lời kinh này, Chúa Con duy nhất cống hiến cho chúng ta những lời Chúa Cha đã ban cho người. Người là tôn sư dạy cầu nguyện. Mặt khác, là lời nhập thể, người biết trong cõi lòng nhân loại của mình các nhu cầu của anh chị em mình và tỏ cho chúng ta thấy những nhu cầu ấy. Người là mô phạm cho việc cầu nguyện của chúng ta, khi trình thuật cho chúng ta thấy các dấu chứng trực tiếp về đời sống của con Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Gioan cũng đã chỉ cho chúng ta thấy một con đường phải theo để biết được Chúa Cha. Việc kêu cầu cùng Cha là một bí mật, là hơi thở, là sự sống của Chúa Giêsu. Người là người con duy nhất, là trưởng tử, là đứng được Thiên Chúa Cha yêu thương, là cùng đích mà mọi sự phải quy về. Người hiện diện nơi Chúa Cha ngay trước khi có thế gian, cùng thông phần vào vinh quang của Cha. Từ nơi Cha mình, Chúa Giêsu đã lãnh nhận quyền năng trên tất cả mọi sự, lãnh nhận sứ điệp cần phải được loan báo, lãnh nhận công việc cần phải được hoàn thành. Vào giờ người qua khỏi thế gian mà về cùng Cha, lời nguyện tư tế của người đã cho chúng ta thấy tâm trí của người con. Lạy Cha, xin Cha hãy tôn vinh con nơi Cha, thứ vinh quang mà con đã có nơi Cha trước khi thế gian được tạo thành. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 5. Là tư tế tối cao và vĩnh hằng, Chúa Kitô đã dẫn đầu đoàn đông đảo các thành phần được cứu chuộc. Là trưởng tử của nhiều anh em, người đã dẫn về một đàn chiên duy nhất, những con chiên bị phân tán, để chỉ có một đàn chiên và một chủ chăn. Nhờ công việc của người, chính mối liên hệ yêu thương hiện diện nơi ba ngôi đã được thể hiện nơi mối liên lạc giữa Chúa Cha và nhân loại được cứu chuộc. Chúa Cha đã yêu thương các con. Thử hỏi, mầu nhiệm yêu thương này làm sao có thể hiểu được nếu không có tác động của Chúa Thánh Thần là đứng Thiên Chúa Cha tuôn đổ xuống trên các môn đệ nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Việc lời hằng hữu nhập thể trong thời gian và việc tất cả mọi người liên kết với ngôi lời trong bí tích rửa tội được sinh vào đời sống vĩnh cửu. Việc như thế không thể nào được con người hiểu nếu không có tác động ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Chúng ta vừa mừng lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi để được nhắc nhở về mầu nhiệm của mầu nhiệm một Thiên Chúa có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Không bao giờ con người có thể hiểu được mầu nhiệm ấy, xin Thiên Chúa Cha ban cho mỗi người chúng con biết khiêm tốn đón nhận và yêu mến mầu nhiệm mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng là tình yêu sung mãn. Lạy Chúa, xin thương cho chúng con được gặp Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.